một ví dụ, ông kỹ sư tự chế tạo ra đèn điện, tha hồ sử dụng ánh sáng. Đức Phật nói thần chú, chúng ta trì chú cũng đi đến kết quả như Phật không khác. Nhưng cần để ý, bấm nút mà đèn cháy được là chỗ bóng đèn. Là nhờ bóng đèn, dây và sức điện đều đúng pháp. Trì chú thần lực cũng vậy, ta nghiệp phải đúng pháp mới minh hiển.
Dạ, mẹ nói gì đây? Ta thêm một thí dụ của chúng mình chứ không phải lời Phật dạy. Ông kỹ sư, ông ấy tài, ông ấy học rộng, ông ấy tìm được ra cái điện, ông lại biết sử dụng, rồi ông ấy có ánh sáng. Đó là cái việc lợi ích của hiền giáo, phải không? Như chúng mình ấy học như Phật, tu theo Phật, học kỹ những cái gì Phật làm mình cũng làm, giết rồi ngày mai mình cũng thành Phật. Thì như là bây giờ những người người ta đi học làm kỹ sư, người ta cũng có thể tự chế tạo được. Thế đấy, thì đây là ví với cái hiển giáo của chúng mình, là phải có công học, rồi lại phải có cái công tu, phải có cái công thực tập, rồi mới phát minh được ra ánh sáng, ra trí tuệ. Đó là nói về cái ông kỹ sư. Thế bây giờ ông ấy có ánh sáng để ông ấy tự lợi rồi, thì ông ấy lại chế tạo ra cái gì nữa để cho những bọn như chúng mình chẳng học chẳng biết gì đến điện cả, nhưng mà cứ lấy ngón tay bấm một cái nút một cái ấy, thế là mình cũng có ánh sáng như ông kỹ sư không khác. Thế thì đây là ví với cái gì? Người ta tu về mật tông đấy, lợi ích cho những người không phải học, không phải theo những cái vất vả đường lối của Đức Phật, mà chỉ mát mẻ thảnh thơi, mà rồi cũng thành Phật với nhau. Chỉ có một việc trì chú thôi, chỉ có một việc Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thế là về cõi cực lạc, thế là thành Phật. Chỉ có một việc trì chú, thế là rồi cũng thành Phật. Thế dễ dàng mà lại hưởng tất cả quyền lợi. Thế rồi, thế đấy thì ví cái hiền giáo với cái mật giáo là như thế. Mật giáo là chỉ cần mình tin được Phật, thế rồi mình một lòng mình trì chú, cũng như một lòng trì chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thế là mình có thể là được hưởng giải thoát hết thảy khổ nạn, mà được hưởng tất cả sự an lành, cho tới mình cũng thành Phật như Phật không khác. Cũng như mình bây giờ chỉ có một việc đưa cái bàn tay ra bấm cái nút ở tường, thế là mình có ánh sáng đèn, mình hưởng như ông kỹ sư không khác. Đây là một cái ví dụ để so sánh về hiền giáo với mật giáo của chúng ta. Nhưng ở đây ấy, còn nhắc một điểm gì nữa, cần để ý cái gì?
Dạ, em nhắc thầy là ở đây cần để ý là bấm mà đèn cháy được là nhờ bóng đèn, và dây đèn cùng cái điện nó đúng pháp.
Thế còn chúng ta bây giờ trì chú thì thế nào?
Dạ, bây giờ chúng ta trì chú thì cũng phải có cái thần lực, là ba nghiệp phải đúng pháp thì
đấy, ba nghiệp mình cũng phải đúng pháp. Thế nào là ba nghiệp đúng pháp? Cái tâm ý thì phải chuyên vào cái bài thần chú miên mật ngày đêm, không được hở, không được kẽ hở. Còn cái thân ấy thì phải thanh tịnh đúng cái dưới giới luật của Phật. Còn cái miệng thì làm gì?
Cái miệng thì con phải luôn luôn là gì?
Cái bài thần chú đó, một là đọc bài thần chú, hai là im lặng, có thể chỉ thầm cũng được. Thế còn cái thân hay cái tay ấy phải biết bắt ấm, nghĩa là ba cái nghiệp nó phải đúng. Thế nếu mà mình đúng pháp ấy, thì mới được, mà nếu mình sai chạch thì như là cái kết quả nó phải có cái chỗ không được như ý.
Thầy cho con thư là cái pháp mà trì chú thì là phải đúng như ở trong đây dạy. Còn như thường thường con đã đi ở cái nhà con thường tụng là trì chú đặt đi, cái con là thầy thì trong trì chú thì nó vọng tưởng, rồi nó không có cái thách thức mà bắt ấn. Thì ở đây thì cái chú này nó có linh nghiệm thế nào không phải thầy?
Thì đấy, nếu mà nó đúng thì nó linh nghiệm. Nó đúng một thì nó linh nghiệm một, nó đúng hai thì nó linh nghiệm hai, mà nó chẳng đúng tí nào cả thì dĩ nhiên là cái chuyện linh nghiệm nó phải kém lắm. Cho nên chúng ta phải làm sao cho nó, làm cái gì nó phải đúng pháp thì mới nói chuyện được. Thế thì một khi mình đã có lòng tin thiết tha thì hẳn là mình phải lo làm sao cho mình đúng pháp. Mà hễ đúng pháp thì được như ý, còn nếu không thì dĩ nhiên là nó phải kém. Chúng ta bây giờ trì chú nó có chỉ còn được có một cái việc, cái lòng tin là cái tâm thôi. Thế còn cái âm thanh, cái khẩu nghiệp là cái âm thanh thì chúng ta trì không đúng cái âm thanh. Cái âm thanh của xứ Ấn Độ ngày xưa nó khác. Âm thanh của xứ Ấn Độ rồi lại qua mấy ông Tàu. Mà tiếng Ấn Độ thì nó hay có cái uốn lưỡi như Sri. Đấy, những tiếng gần nhiều toàn là tiếng uốn lưỡi. Mà người Tàu thì lại hoàn toàn không có uốn lưỡi. Thế cho nên cái âm thanh nó đổi hẳn đi rồi. Mà rồi từ ông Tàu lại truyền sang tiếng Việt Nam. Thế cho nên bây giờ cùng một bài thần chú mà xứ Tàu ấy thì lại tệ. Quảng Đông người ta nói một thứ tiếng, Quảng Tây người ta nói một thứ tiếng. Thế cho nên bây giờ những cái bài thần chú truyền sang Việt Nam thì cũng là một bài thần chú mà ở ngoài Bắc ấy đọc một khác, miền Nam đọc một khác, lung tung cả lên. Thế cho nên cái chuyện âm thanh là không có nói chuyện, cái thần lực của âm thanh là chúng ta đã mất hẳn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn được cái lòng tin thôi, mà cái ấy phải là then chốt. Cho nên nghĩ cứ có lòng tin là cảm thông được với Phật thì nhất tâm trì chú thì hẳn là cũng phải có cái công đức lợi ích.
Dạ. Không có cái đúng một thầy.
Thầy nghe không rõ.
Thì nói em lỡ phạm giới ngày đó mà thầy.
Thì ngày nào phạm giới thì mình sám hối đi. Thế mà sám hối rồi thì coi như là mình cũng trở về thanh tịnh được. Thì mình không thanh tịnh. Nhưng mà thần chú mình, như mình nghe học ở trong kinh Lăng Nghiêm, nhờ thần chú mà mình trì, chính mình đang có phạm giới đấy mà mình cũng vẫn được công đức như là thanh tịnh, bởi vì cái thần lực, nhờ thần lực của thần chú. Như thần chú thủ Lăng Nghiêm mới chính là để bảo vệ cái giới luật của mình đấy. Trì chú thủ Lăng Nghiêm là để khỏi phạm giới, khỏi những các, để nhờ oai thần của chư Phật, mà cũng nhờ cái sức ủng hộ của Bách Thần, cho nên cái người trì chú đỡ phạm giới. Mà nếu lỡ có phạm giới rồi lại trở về được thanh tịnh.
Khi trì chú tự vòng tròn âu nghiệp từ chữ tâm, vòng tránh phóng xa cầu quan sáng lớn, pháp chí đến thân trụ tình, ánh sáng tới sau cao đạo của thân thì dưới ba la mật của chư Phật liền viên mãn. Trong một thời gian này làm chư Phật tử.
Thầy nói cái gì đây? Hay là chú nào nhỉ? Mà ở dưới nhà trang trên thầy có xin cái bản chữ phạm, có làm cái vẽ cái chữ phạm đó, là thần chú dịch sư cái vòng tròn để ở ngay trước chánh điện. Đấy. Thế thì cái chữ tông ở cái vòng tròn này, ở cái vòng ở giữa có cái chữ tông, chị em để ý không? Đó. Thế thì bây giờ khi mà mình trì chú thì mình tưởng đây là, thật ra thầy không có làm được cái việc này. Đây là thầy chỉ chép nguyên văn lời tổ, để thầy chép vào đây để hy vọng trong chị em ai có khả năng thì tự làm cái việc này. Cho nên thầy, mà thầy cũng nhờ một vị may quá, cái hồi đó làm cái chùa dược sư này thì có một vị Phật tử, người ta chuyên, người ta học cái tiếng Sanskrit, cái chữ phạm, ta học người ta biết, cho nên người ta mới chép cho thầy, người ta mới làm cho thầy cái bài thần chú này. Đấy, cho nên có cái bản chữ phạm. Hồi đó thầy làm những các thứ về chùa dược sư này phải tin là thần lực của ngôi Tam Bảo giúp đỡ, có cái sự giúp đỡ siêu, không coi như không thể ngờ mà cho nên mới thành tựu được cái tốt đẹp, nên được đủ các thứ may mắn đấy, làm được. Cho nên được thầy cũng đến cái mật tông này là thầy rút đặt căn mai. Thế thì làm sao có cái ông ấy lù lù ở dưới Sài Gòn, ông ấy lên trên này, ông ấy tìm cái chỗ tu hành. Trong cái thời gian ông ở đây, ông ấy giảng cho thầy, nhưng mà cũng là nước đổ đầu vịt, thầy nghe đâu thầy cũng quên mất cả rồi. Nhưng mà ngài giảng kỹ lưỡng về cái bài thần chú này, bởi vì ngài chuyên về học về chữ Phật. Từng nét, nét này ấy, đọc là cái gì, nét, nó chỉ chạch một tí thế này là nó thành những chữ khác. Nét này thì đọc là thế nào, nét này thì đọc là giảng rất kỹ. Thế thì thầy tin được cái người ta có cái học đúng. Cho nên thầy mới nhờ ngài viết cho thầy cái bài thần chú đó, chính chữ Phạm, cho nó đúng cái nét. Còn đấy, như đây có giảng, khi mà mình muốn trì chú thì mình phải làm gì, con nói lại đi. Cái vòng tròn mà gọi tên là tâm nguyệt, thế là thế nào gọi là tâm nguyệt? Chính cái tâm của mình, tưởng lúc bây giờ tưởng cái tâm của mình nó đang đặt chú đó, thì cái tâm của mình ấy nó sáng như mặt trăng. Mà người ta thì cứ vẽ cái vòng tròn, thường thông thường quen người ta cứ làm cái vòng tròn như bên nhà thiền đấy, người ta vẽ, bởi vì theo các tổ bên Tàu thì cái tâm của mình cứ làm cái vòng tròn tưởng như là cái mặt trăng. Thế nhưng mà thật ra thì thầy nghĩ làm cái vòng không nên, vì cái tâm của mình nó không bờ không cõi, cho nên chỉ cần tưởng được cái ánh sáng trăng, hoàn toàn cái tâm nó vô biên, nó đâu có phải ở trong cái vòng tròn. Tưởng cái tâm nguyệt, thấy cái vòng ở trong ấy, thầy gọi như gọi là cái vòng tâm nguyệt. Nhưng mà trong cái lúc mình trì ấy, thì mình tưởng cái tâm của mình nó sáng quắc như là mặt trăng sáng ở rằm đấy. Thì từ cái mặt trăng sáng ấy hiện lên cái chữ tông, mình phải học thuộc lòng cái chữ tông này. Cái chữ tông đây là chữ phản đấy, phải học thuộc lòng. Lúc bây giờ mình tưởng như cái chữ tông nó đang sáng quắc ở cái tâm sáng như mặt trăng của mình đấy. Để nó phóng từ cái tâm ấy, nó chiếu ra cái hào quang sáng khắp, chiếu khắp cả hữu tình. Mình tưởng như là toàn cái tâm của mình nó toàn là ánh sáng trăng, nó sáng khắp cả pháp giới, tất cả chúng sanh ở trong cái hào quang đó. Thế rồi mình cứ thế mình trì chú, mà làm nào giữ vững được cái tâm tưởng như thế, thì như thế tất cả chúng sanh đang ở trong cái ánh sáng đó. Thế thì ở đây, theo như ở đây nói là cái chúng sanh nó được ở trong cái ánh sáng ấy, thì làm sao? Giới ba la mật viên mãn, nó thanh tịnh, nó thanh tịnh cho đến hoàn toàn. Thế thì ngay cái lúc bây giờ mà mình được cái giới thanh tịnh ấy, thì mình là Phật tử chân thật. Ở đây cũng nói ngay cái lúc ấy, chứ không biết về sau lúc khác thì có được hay không. Nhưng mà cái lúc nào mà mình tưởng được như thế, tưởng được cái chữ tâm hiển rõ ở trong cái tánh linh quang sáng quắc, thế mà từ cái chữ tông này chiếu sáng chói rọi khắp cả pháp giới, thì chúng sanh nào được ở trong cái ánh sáng ấy thì người ta được thanh tịnh, mà thanh tịnh cho đến ngày viên mãn.